Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002 về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu đời sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 28 đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các tiên sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau những tranh luận giữa Chúa Giêsu với mấy người Pha-ri-sêu, phe Hê-rô-đê và nhóm Sa-đốc về vấn đề nộp thuế cho Cê-sar, về việc kẻ chết sống lại, thì trình thuật tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một kinh sư về điều luật rất quan trọng của người Do Thái và cũng là của Kitô giáo. Vị kinh sư đã đặt ra cho Đức Giêsu câu hỏi nghe có vẻ thật đơn giản: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu?" Tuy đơn giản, nhưng đối với họ lại là một câu hỏi không dễ dàng tí nào. Bởi luật Do Thái đưa ra đến hàng trăm giới luật. Nào là luật cấm, luật buộc, nhưng không cho biết luật nào cao trọng hơn. Ghi nhớ và thực hành đã là chuyện rất khó, có đâu mà đánh giá và so sánh các luật đó? Câu trả lời của Đức Giê-xu đã giải gỡ bao thắc mắc của vị kinh sư và cũng là thắc mắc của bao người. Yêu mến Đức Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Đây là trọng tâm của mọi điều luật và cũng là điều khó thực hiện. Như thế, Chúa Giê-xu đã xác định cái cốt lõi của giới luật là yêu mến. Mến Chúa, yêu người, hai đối tượng và hai giới răn khác nhau. Tuy nhiên, hai điều răn này không thể tách biệt nhau. Chối bỏ giới răn này cũng có nghĩa là chối bỏ giới răn kia. Không thương yêu con người cũng đồng nghĩa với chối bỏ Thiên Chúa, và chối bỏ Thiên Chúa cũng là chà đạp chính con người. Thiên Chúa không bao giờ muốn con người sống trong ảo tưởng. Ngài đòi con người một tình yêu cụ thể đối với anh chị em mình như là bằng chứng tình yêu đối với Ngài. Dấu chỉ của lòng yêu mến Chúa chính là tình yêu mà con người dành cho người anh chị em. Chúa Giê-xu không làm đổi thay luật xưa của cha ông, nhưng Ngài mặc cho chúng một tinh thần mới, đó là tinh thần tự do và yêu thương. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết biến đổi cuộc sống và đặt lại bậc thang giá trị của những mối tương quan hàng đầu của mình. Xin Thánh Thần Chúa là nguồn mạch và sức mạnh của tình yêu và lòng mến, hướng dẫn để chúng ta thực sự gặp gỡ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng con hiểu được rằng mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng hơn tất cả. Xin cho chúng con biết thể hiện lòng yêu mến Chúa qua thực hành yêu thương người thân cận bằng trái tim của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, hầu chúng con chu toàn điều Chúa dạy bảo và cùng giúp nhau bước đi trên hành trình trở nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu làm việc lành với mục đích chia sẻ và cảm thông. Làm việc lành phúc đức không phải là vì thương hại, cũng không phải chỉ là để trút gánh nặng tâm hồn, nhưng là để chia sẻ và cảm thông với đau khổ của anh chị em đồng loại. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 5 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, đau khổ với người đau khổ. Làm việc lành phúc đức không phải là làm một cái gì đó để trút bớt những đè nặng trong lòng, cũng không phải là làm để cảm thấy yên tâm hơn. Không chỉ thế, làm việc lành phúc đức là để cảm thông với nỗi đau của người khác, là chia sẻ với đầy lòng trắc ẩn trong sự đồng hành. Làm việc lành phúc đức còn có nghĩa là thông cảm với những vấn đề của tha nhân. Giống như ông Tobia, với lòng trắc ẩn và sẻ chia, khi làm việc lành phúc đức, chúng ta sẵn sàng đón nhận những rủi ro bất trắc. có nhiều rủi ro. Ở đây, ở Roma, trong thời chiến tranh, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã liều lĩnh che giấu những người Do Thái, vì nếu không, những người ấy sẽ bị bắt. Nhưng khi làm việc lành để cứu người, chúng ta phải đối diện với nhiều rủi ro. Đức Thánh Cha nói tiếp. Khi làm việc lành, ông Tobia bị người ta chê cười, chế nhạo. Họ cho rằng ông không chịu ở yên mà lại đi làm những chuyện gây phiền hà rắc rối. Như thế, khi làm việc lành, chúng ta có thể gây cho người khác cảm giác khó chịu, ngay cả có khi chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Ai có thể thực thi lòng thương xót? Đó là người cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình trước. Chúng ta có thể sống thương xót là vì chúng ta đã được Thiên Chúa xót thương trước. Chúng ta cứ thử nghĩ về những sai lầm, tội lỗi của chúng ta, nghĩ về con đường tha thứ mà Chúa dành cho chúng ta. Từ đó chúng ta biết cách làm như thế với anh chị em mình. Để rồi, chúng ta có thể ra khỏi sự ích kỷ của bản thân và bước theo sát chân Chúa Giêsu hơn. Tin Ai Cập. Tờ Quan Sát Viên Roma khẳng định các tín hữu Kitô Ai Cập bị thảm sát tại Minya là các vị tử đạo. 28 tín hữu Kitô Ai Cập bị thiệt mạng hôm 26 tháng 5 vừa qua là các vị tử đạo. Trích thuật báo cáo từ những người sống sót, tờ Quan Sát Viên Roma cho biết bọn khủng bố Hồi giáo IS đã cho các nạn nhân một cơ hội sống sót bằng cách tuyên bố chuyển sang Hồi giáo, nhưng họ từ chối, nên bọn khủng bố đã bắn chết họ. Như chúng tôi đã loan tin, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một xe buýt chở các tín hữu Coptic đi hành hương tại tu viện Thánh Samuel, cách thủ đô Cairo 220 km về phía nam. Vụ tấn công đã xảy ra vào sáng thứ Sáu, 26 tháng 5, khiến 28 Kitô hữu bị thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Ai Cập đã chứng kiến một làn sóng các cuộc tấn công vào các Kitô hữu. Trong ngày lễ lá đẫm máu mùng 9 tháng 4 vừa qua, hai vụ nổ bom đã xảy ra giết chết 45 người và làm 125 người khác bị thương. Trước đó, một cuộc tấn công vào nhà thờ Thánh Marco ở Cairo vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái đã làm 25 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Tháng trước, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Ai Cập để chứng tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với các Kitô hữu tại Ai Cập. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha Francisco đã vinh danh và cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ đánh bom. Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, bọn khủng bố Hồi giáo IS ở Ai Cập đã thề sẽ leo thang các cuộc tấn công chống lại Kitô hữu. Chúng ra các thông báo kêu gọi người Hồi giáo tránh xa các cuộc tập hợp của các tín hữu Kitô và các đại sứ quán phương Tây. Các tín hữu Kitô Ai Cập là cộng đồng Kitô hữu lớn nhất ở Trung Đông. Trong những thập kỷ qua, họ đã là mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan Hồi giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyên các mục tử hãy chăn dắt dân Chúa với lòng khiêm tốn. Chúa Giêsu đã trao phó đoàn chiên của Chúa cho Thánh Phêrô, một người từng phạm tội chối Chúa ba lần. Chúa mời gọi Phêrô hãy chăn dắt đoàn chiên trong khiêm nhường và yêu thương, ngay cả khi đoàn chiên có đầy những sai lầm và tội lỗi. Đức Thánh Cha chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 2 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng nói về việc Chúa Phục Sinh đã trò chuyện với Phêrô trên bờ biển hồ. Người hỏi ông ba lần câu hỏi về lòng yêu mến. và người đã trao phó đoàn chiên cho ông chăm sóc dẫn dắt. Chúa Giêsu đã chọn như thế, chọn kẻ tội lỗi nhất giữa các tông đồ. Các tông đồ khác thì chạy trốn, còn Phêrô thì chối Chúa. Khi trao đoàn chiên cho Phêrô, Chúa chỉ hỏi ông về tình yêu mến. Người chăm sóc đoàn chiên của Chúa không phải là bậc đứng đầu cao nhất, cũng không phải là bậc cai trị vĩ đại. Người ấy phải chăn dắt chiên với lòng khiêm nhường, với lòng yêu thương, giống như Chúa Giêsu đã làm. Đây là sứ mạng mà Chúa Giêsu trao cho Phêrô. Sứ mạng ấy được thực thi với đầy tình yêu mến, ngay cả giữa những sai lầm và tội lỗi của đoàn chiên. Rồi Đức Thánh Cha kết luận: Phêrô là người mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Ông cũng là người chối Chúa cách quyết liệt 3 lần, và ông cũng là người sám hối khóc lóc thảm thiết. Sau cả cuộc đời phục vụ Chúa, ông đón nhận cái chết giống như Chúa, đó là bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng ông không dám được đóng đinh giống như Chúa, mà xin cho được đóng đinh ngược, để diễn tả lòng khiêm nhường rằng, chỉ có một Chúa mà thôi, còn ông chỉ là người tôi tớ, chỉ là người phục vụ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Vatican. Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sáng ngày mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đề cao hồng ân của Chúa Thánh Linh, làm cho giáo hội được hiệp nhất và ban cho dân Chúa một con tim mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hồng ân Thánh Linh như hồng ân lớn nhất mà Chúa Phục Sinh ban cho giáo hội. Hồng ân kiến tạo một dân mới và một con tim mới cho giáo hội. Ngài cảnh giác chống lại những gì gây chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội, trong đó có tật xấu, nói hành, nói xấu tha nhân, xét đoán tha nhân, như những cỏ dại và ghen tương. Đức Thánh Cha nói, Chúa Thánh Linh là hồng ân phục sinh tuyệt hảo. Ngài là Thánh Thần sáng tạo, luôn thực hiện những điều mới mẻ. Hai sự mới mẻ được trình bày cho chúng ta trong các bài đọc hôm nay là: trong bài đọc thứ nhất, Chúa Thánh Linh làm cho các môn đệ thành một dân mới. Trong bài tin mừng, Ngài kiến tạo một con tim mới trong các môn đệ. Lời Chúa mô tả hoạt động như thế của Chúa Thánh Linh. Trước tiên, Người đậu xuống trên mỗi người chúng ta, và rồi làm cho mọi người đã thông với nhau. Ngài ban cho mỗi người một ơn và tập hợp tất cả trong sự hiệp nhất. Nói khác đi, cùng Thánh Linh kiến tạo sự khác biệt và hiệp nhất, và qua cách thế đó, người hình thành một dân mới, khác biệt và hiệp nhất. Đó là giáo hội hoàng vũ. Trước tiên với tinh thần sáng tạo và không lường trước được, Chúa Thánh Linh tạo ra sự khác biệt. Thực vậy, trong mỗi thời đại, Chúa làm cho những đoàn sống mới khác nhau được triển nở. Cũng Thánh Linh thực hiện sự hiệp nhất, người nối kết, tập hợp, tái tạo sự hòa hợp. Với sự hiện diện và hoạt động, người hợp nhất những tinh thần khác biệt và chia cách. Như thế, có sự hiệp nhất đích thực, theo Thiên Chúa, và đó không phải là sự đồng nhất, mà là hiệp nhất trong sự khác biệt. Lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa Thánh Linh là xin ơn đón nhận sự hiệp nhất của Chúa. Một cái nhìn bao gồm và yêu mến giáo hội, vượt lên trên những sở thích cá nhân, yêu thương giáo hội của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đảm nhận sự hiệp nhất giữa mọi người, loại trừ sự nói hành nói xấu, gieo rắc cỏ dại và ghen tương, làm ô nhiễm ngộ độc. Vì là người nam nữ của giáo hội, có nghĩa là những con người hiệp thông. Chúng ta cũng xin Chúa một con tim, cảm thấy giáo hội là mẹ chúng ta, và là nhà của chúng ta. Căn nhà hiếu khách và cởi mở, nơi ta chia sẻ vui mừng dưới nhiều dạng thức của Chúa Thánh Linh. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Bây giờ chúng ta đến điều mới mẻ thứ hai là một con tim mới mẻ. Chúa Giêsu phục sinh, khi hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ, Ngài nói: Các con hãy nhận lãnh Thánh Linh. Các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Chúa Giêsu không lên án các môn đệ đã bỏ rơi và chối bỏ Ngài trong cuộc khổ nạn, nhưng Ngài ban cho họ Thánh Thần tha thứ. Thánh Linh là hồng ân đầu tiên của Đấng phục sinh và được ban trước tiên để tha thứ tội lỗi. Đó là khởi đầu của giáo hội, đó là chất keo gắn chúng ta với nhau, là xi măng liên kết các viên gạch của căn nhà. Đó là sự tha thứ. Vì tha thứ là ơn sức mạnh, là tình thương lớn nhất, là ơn giữ cho được liên kết, là điều cản ngăn sự sụp đổ, củng cố cho vững chắc. Sự tha thứ giải thoát con tim và giúp bắt đầu lại. Tha thứ ban hy vọng. Nếu không có tha thứ thì không thể kiến tạo giáo hội. Thánh Thần tha thứ, giải quyết mọi sự trong sự hòa hợp, thúc đẩy chúng ta từ khước những con đường khác, những con đường vội vã của những người xét đoán, những con đường cục của những người khép kín mọi cửa, con đường một chiều của kẻ phê bình người khác. Trái lại, Thánh Linh khuyên nhủ chúng ta đi con đường hai chiều của sự tha thứ, nhận lãnh và trao ban. Con đường lòng thương xót của Chúa trở thành tình yêu tha nhân, bác ái, như tiêu chuẩn duy nhất. Theo đó tất cả phải được thực hiện và không thực hiện, thay đổi và không thay đổi. Chúng ta hãy xin ơn ngày càng làm cho khuôn mặt của mẹ giáo hội chúng ta được tươi đẹp hơn bằng cách canh tân bằng sự tha thứ và sửa chữa chính mình. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể sửa chữa người khác trong tình bác ái. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh, lửa tình yêu đốt cháy trong giáo hội và trong chúng ta, cho dù nhiều khi chúng ta thường che phủ lửa ấy bằng tro tội lỗi của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự thứ ba vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn toàn văn nhận định của Hội đồng Giáo mục Việt Nam về luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 đã được gửi đến Quốc hội Việt Nam khóa 14. Nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn việc tham gia đời sống chính trị nơi môi trường sống của mình, bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002. Khi ấy, bộ này do Đức Hồng y Joseph Ratzinger, tức là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sau này, đứng đầu. Về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người công giáo vào đời sống chính trị. Ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin bắt đầu như sau. Đón nhận ý kiến của Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân, Bộ Giáo lý Đức tin quyết định rằng việc ấn hành tài liệu ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người công giáo vào đời sống chính trị là điều cần thiết. Bản ghi chú này nhắm vào các giám mục của Hội Thánh Công giáo và một cách cụ thể cũng nhắm đến các chính trị gia công giáo, cũng như toàn thể các thành phần tín hữu được mời gọi tham gia vào đời sống chính trị của những xã hội dân chủ. 1. Một giáo huấn không thay đổi. Sự dẫn thân của các Kitô hữu trên thế giới tìm được những cách diễn tả khác nhau trong suốt 2000 năm qua. Một trong những cách diễn tả ấy là việc tham gia của các Kitô hữu vào đời sống chính trị, như một cây bút thời Hội Thánh Tiên Khởi viết. Các Kitô hữu đóng vai trò trọn vẹn của họ như những người công dân. Trong số các thánh, Hội Thánh tôn kính nhiều vị thánh nam nữ đã phục vụ Thiên Chúa qua việc quảng đại dẫn thân vào lĩnh vực chính trị và quyền bính. Trong số này, Thánh Thomas More, vì được tuyên phong làm quan thầy của các chính khách và chính trị gia, đã làm chứng bằng việc đổ máu đào vì phẩm giá bất khả chuyển đổi của lương tâm con người. Mặc dù phải chịu nhiều hình thức áp lực tâm lý khác nhau, thánh nhân vẫn nhất quyết không nhượng bộ, không bao giờ từ bỏ lòng tín trung kiên vững dành cho quyền bính và thể chế hợp pháp, vốn là điều làm ngài nổi trội. Bằng chính đời sống và cái chết của mình, ngài đã dạy rằng, không gì có thể tách con người khỏi Thiên Chúa, cũng như không thể tách chính trị khỏi luân lý được. Điều đáng khen là trong các xã hội dân chủ hiện nay, mọi người đều được trực tiếp tham gia vào cơ cấu chính trị trong bầu khí tự do thực sự. Những xã hội như thế mời gọi các hình thức tham gia mới và trọn vẹn hơn của công dân là Kitô hữu hay người lương vào đời sống cộng đồng. Thật ra, tất cả mọi người đều có thể chung tay để phát triển những giải pháp chính trị và chọn lựa pháp lý mà theo họ sẽ đem lại lợi ích chung bằng việc bỏ phiếu bầu chọn những nhà lập pháp và các viên chức nhà nước, cũng như bằng những phương thế khác. Đời sống của một nền dân chủ không thể phong phú nếu không có sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và quảng đại của mọi người, dẫu cho sự đa dạng và bổ trợ nhau về các hình thức, mức độ, công việc cũng như trách nhiệm. Bằng việc làm tròn nghĩa vụ công dân phù hợp với những giá trị được hướng dẫn bởi lương tâm Kitô giáo, giáo dân thực thi những bổn phận cá nhân về việc trao truyền những giá trị Kitô giáo và trật tự thế tục, trong khi vẫn tôn trọng bản chất và quyền tự trị chính đáng của trật tự đó. Đồng thời, cộng tác với các công dân khác theo khả năng chuyên môn và trách nhiệm của họ. Hoa trái của giáo huấn nền tảng từ Công đồng Vaticano thứ hai chính là tín hữu không bao giờ phải bỏ việc tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, tức là trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chính và văn hóa, nhằm cổ võ lợi ích chung một cách hữu cơ và có tổ chức. Điều này cần bao gồm việc đẩy mạnh và bảo vệ những điều tốt lành như trật tự cộng đồng và hòa bình, tự do và bình đẳng, tôn trọng sự sống con người và môi sinh, công bình và đoàn kết. Bản ghi chú này không nhằm tìm cách trình bày toàn bộ giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề này, vốn được tóm tắt cơ bản trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, nhưng chỉ nhằm nhắc lại một số nguyên tắc phù hợp với lương tâm Kitô giáo, điều gợi hứng cho việc tham gia xã hội và chính trị của người Công giáo trong những nước dân chủ. Sự xuất hiện những điều mơ hồ hay những quan điểm đáng ngờ trong thời gian gần đây thường là do áp lực của các sự kiện trên thế giới, đã làm giáo hội cảm thấy cần phải làm sáng tỏ một vài yếu tố quan trọng trong giáo huấn của Hội Thánh về lĩnh vực này. 2. Những điểm chính yếu trong cuộc tranh luận mang tính chính trị và văn hóa hiện nay. Xã hội dân sự ngày nay đang trải qua một tiến trình văn hóa phức tạp khi sống trong thời kỳ cuối của một kỷ nguyên mang theo nó thời gian đầy biến động của việc đối diện với điều mới mẻ. Những thành quả vĩ đại đạt được ở thời đại chúng ta minh chứng cho tiến trình đi lên của con người trong việc đạt được những điều kiện sống thích hợp hơn với nhân phẩm. Sự triển nở về mặt trách nhiệm hướng đến các quốc gia đang phát triển chắc chắn là một dấu chỉ quan trọng, chứng tỏ có sự nhạy cảm hơn với lợi ích chung. Tuy nhiên, người ta đồng thời không thể nhắm mắt trước những nguy hại thực sự mà một số khuynh hướng trong xã hội đang đẩy mạnh qua việc lập pháp. Đồng thời, người ta cũng không thể phớt lờ những hệ quả của điều này đối với các thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những ghi chú tín lý của Bộ Giáo lý Đức tin năm 2002 về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị. Bản dịch Việt ngữ do nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà Thánh Âu Tinh thực hiện. kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có bao nhiêu quân dữ làm thánh. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: ngoài anh lính đã đâm cạnh sườn Chúa và viên đội chỉ huy toán lính hành hình Chúa Giêsu, có còn quân dữ nào được làm thánh nữa không? Quý vị và các bạn thân mến, theo như tôi biết, thì không còn ai nữa, tuy dù không thiếu những tiểu thuyết hay truyện phim đã được viết ra chung quanh các nhân vật mà chúng ta gặp vào hồi Chúa Giêsu chịu tử nạn. Chẳng hạn như anh chàng Baraba đã được Tổng trấn Phi-la-tô tha chết. Sau đó, anh ta làm gì? Đó là đầu đề cho các tiểu thuyết gia. Và chính Tổng trấn Phi-la-tô nữa, ông ta được thuyên chuyển đi đâu? Dù sao, không thấy ai đã phong thánh cho hai ông. Nhưng mà có hai ông thánh, có lẽ quen thuộc với chúng ta hơn. Đó là hai ông Giuse Arimatea và ông Nicodemo, mà vài nơi tại Việt Nam đã gọi là thánh khi họ đi ngắm đàng thánh giá ở chặng thứ 13, theo Thánh Luca, chương 23, câu 51. Ông Giuse Arimatea là một thành viên của hội đồng kỳ mục, nhưng ông ta đã không tán đồng công việc của hội đồng này. Thậm chí, Thánh Matthew, chương 27, câu 57, thêm rằng, ông ta đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng mà Thánh Gioan cho biết, ông không chỉ là môn đệ chui, chương 19 câu 38. Tất cả bốn thánh sử đều xác nhận rằng, ông ta đã can đảm đến xin Tổng trấn Phi-la-tô được phép mai táng Chúa Giê-xu, chứ không để quẳng vào hố chung dành cho các tử tội. Ông ta đã được hạ xác Chúa Giê-xu xuống và chôn cất trong mộ mà ông đã xây cất cho mình. Phúc âm chỉ nói có thế, và từ đây về sau là truyền thuyết. Trước tiên là tấm khăn liệm Chúa Giêsu đã trở thành một đề tài mà các nhà khảo cổ còn đang tranh luận, xem có phải là tấm khăn liệm đang giữ ở thành phố Torino bên Italia hay không. Một truyền thuyết nữa là, trước khi mai táng, ông Giuse đã cho rửa xác Chúa, cho khỏi các vết thương máu me. Nước rửa xác được cất giữ cẩn thận và truyền lại cho con cháu. Bình nước đó còn được nói tới vào thời Trung Cổ, rồi sau đó biến đi đâu? Ai đang giữ nó? Ngoài câu chuyện có vẻ hoang đường ấy, truyền thuyết cho rằng, ông Giuse bị người Do Thái trả thù, tống giam vào ngục. Nhưng vào ngày sống lại, Chúa Giêsu đã đến giải thoát ông. Ông ta đi giảng đạo bên Pháp cùng với ông Lazaro và hai chị em bà Martha và Maria. ở đền Thánh Phêrô tại Roma, nơi còn giữ một cánh tay của Thánh Giuse Arimatea. Lễ kính vào ngày 17 tháng 3. Còn bên Hy Lạp, lễ kính vào ngày 31 tháng 7. Thế còn Thánh Nicodemo thì sao? Phúc âm Thánh Gioan đã nói, ông Nicodemo ở chương 3. Khi mà đang đêm, ông mò tới nhà Chúa Giêsu để trò chuyện. Không hiểu dụng ý ban đầu là để đấu lý hay là để dò thám. Nhưng xem ra cuộc nói chuyện đó không phải là vô ích, bởi vì ông Nicodemo đã có thiện cảm với Chúa Giêsu. Sang đến chương 7, từ câu 45 đến câu 52, Thánh Gioan cho biết rằng, khi hội đồng kỳ mục đòi thanh toán Chúa, thì ông Nicodemo đã lên tiếng phản đối, bởi vì thấy chuyện đó trái với pháp luật. Sau cùng, theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 39 đến câu 42, ông Nicodemo đã cùng với ông Giuse Arimatea đến xin tổng trấn Phi-la-tô được mai táng Chúa. Thế là hết phần của phúc âm. Bây giờ, truyền thuyết tiếp nối thêm. Ông ta đã được Thánh Phê-rô và Thánh Gioan rửa tội. Sau đó, ông ta bị trục xuất khỏi hội đồng kỳ mục và bị giết cùng lúc với Thánh Stefano. Từ đạo thư kính Thánh Nicodemo vào ngày mùng 3 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu quân giữ làm thánh trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến tình bạn. Một người thanh niên nọ, sau khi thụ giáo với một vị thiền sư trong vòng 10 năm, đã tưởng mình đủ trình độ để mở lớp dạy lại cho người khác. Trước khi xuống núi, anh đến xin vị thiền sư chúc lành cho mình. Hôm đó là một ngày mưa. Người đệ tử rón rén tháo đôi guốc gỗ ra khỏi chân và để ở trước cửa phòng của vị thiền sư. Anh cũng cẩn thận đặt chiếc dù ở một góc. Anh lấy hết bình tĩnh để trình với thầy mình như sau. Thưa thầy, con thấy con đã sẵn sàng để xuống núi và ra đi thuyết pháp. Xin thầy chúc lành cho con. Vị thiền sư liền hỏi, con đã để dù và guốc bên ngoài phải không? Người đệ tử gật đầu. Vị thầy liền hỏi tiếp, con để dù bên phải hay bên trái của đôi guốc? Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt người đệ tử, bởi vì anh không còn nhớ rõ mình đã để dù ở vị trí nào. Sau một hồi thinh lặng, vị thiền sư liền tuyên bố, việc thụ giáo của con chưa hoàn tất. Thời xa xưa, ở đâu cũng thế, khi một học sinh hay sinh viên tốt nghiệp, họ được xem như có đủ kiến thức và khả năng để vào đời. Ngày nay thì trái lại, bằng cấp chỉ có nghĩa là con người mới thông thạo trong một bộ môn hay ngành nghề nào đó của rừng kiến thức và vô số lĩnh vực chuyên môn. Văn minh càng tiến bộ, sức học của con người càng giới hạn. Người ta có thể là bậc thầy trong một lĩnh vực, nhưng lại là người mù chữ trong những lĩnh vực khác. Châm ngôn của người Á Đông chúng ta lúc nào cũng đúng. Vũ học vũ ngu. Càng học càng thấy mình ngu dốt. Một hôm, cha đẻ của chiếc máy truyền thanh là Marconi thức trắng đêm với một người bạn để thảo luận về những khía cạnh vô cùng khúc mắc của ngành vô tuyến truyền thông. Mãi cho đến lúc trời hừng sáng, người phát minh ra máy truyền thanh mới thốt lên. Cả đời tôi đã nghiên cứu về vấn đề này, nhưng có một điều tôi không thể hiểu được về truyền thanh. Người bạn liền thắc mắc. Ông đã phát minh ra nó, bây giờ ông bảo ông không hiểu, nghĩa là làm sao? Marconi nói, tôi không hiểu tại sao nó hoạt động được. Quả thật, vũ trụ và cuộc sống vẫn mãi mãi là một bể học mà con người không bao giờ có thể múc cạn, và sự học của con người không bao giờ chấm dứt. Còn sống là còn học hỏi. Về sự học hỏi, người Việt Nam chúng ta nói đến một kinh nghiệm rất quý báu. Học thầy không tày học bạn. Quả thật, chúng ta tiếp thu kiến thức từ thầy giáo và trong sách vở, nhưng vốn liếng và sự khôn ngoan cần thiết cho cuộc sống, chúng ta lại học được qua những giao tiếp của chúng ta với người khác. Không ai là một hòn đảo. Không ai có thể sống còn và tiến tới trong cuộc sống mà không dựa vào người khác. Hai cái đầu hầu như lúc nào cũng tốt hơn một cái đầu, cho dù cái đầu ấy có thông minh, đỉnh đạt đến đâu. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống, con người chỉ có thể tồn tại nếu không bị bắt buộc phải đứng một mình. Dĩ nhiên, trong cuộc sống của mỗi người, có nhiều mức độ quan hệ khác nhau. Trong công việc làm ăn, chúng ta giao tiếp với khách hàng, với những người buôn bán, với khách qua đường. Họ có thể là những người chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng hầu như những ai thành công trong cuộc sống cũng đều có những quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, nhất là với những cộng sự viên gần gũi của mình. Điều này cũng đúng bên ngoài công việc. Bạn bè, thân hữu luôn làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và mang lại cho chúng ta những giây phút thoải mái, vui tươi trong cuộc sống. Ai cũng cần có bạn hữu để sống một cuộc sống bình thường và quân bình. Chúng ta chỉ có thể lớn lên và thành đạt nhờ những quan hệ tốt với người xung quanh mà thôi. cha mẹ có thể dạy và chứng minh cho con cái thấy rằng sự học hỏi và trưởng thành sẽ không bao giờ chấm dứt trong cuộc sống con người. Chúng luôn luôn cần có người khác để, cách này hay cách khác, hướng dẫn và động viên chúng. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, sống là không ngừng đi tìm kiếm và xây dựng quan hệ tốt với người khác. Và bạn hữu là những người khuyến khích sự hiểu biết, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và dấn thân, và nhất là mang lại niềm vui sâu xa trong cuộc sống. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, bạn hữu là những người có thể ở bên cạnh chúng trong những giây phút quan trọng và ý nghĩa nhất của cuộc sống, để ôn lại những kỷ niệm cũ, chia vui sẽ buồn, và nhất là nâng đỡ nhau những khi gặp thử thách. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, chỉ trong tình bạn đích thực mới có sự tận tụy và hy sinh vô vị lợi. Cha mẹ cũng hãy dạy cho con cái rằng, tình bạn là nơi mà những bí mật được tiết lộ, được lắng nghe, và nhất là được giữ kín. Và nhất là cha mẹ hãy dạy cho con cái rằng, tình bạn là tấm gương của sự thật, trong đó con người có thể nhận ra chính mình một cách rõ ràng. Truyền thống Việt Nam chúng ta vốn tôn sư trọng bạn. Ngay từ thuở nhỏ, chúng ta đã học được bài học về ý nghĩa và giá trị của tình bạn trong cuộc sống con người. Chuyện Lưu Bình Dương Lễ là câu chuyện thuộc nằm lòng của các thiếu nhi Việt Nam ngày xưa. Sách Quốc văn giáo khoa thư, lớp sơ đẳng, đã ghi lại câu chuyện như sau. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ, rất thân thiết. Dương Lễ nhà nghèo, Lưu Bình đem về nuôi, để cùng nhau đêm ngày đèn sách học tập. Dương Lễ chịu khó chăm học, chẳng bao lâu thi đậu, được bổ đi làm quan. Lưu Bình thì cậy mình nhà giàu, hay chơi bời, cho nên thi mãi không đậu. Về sau lại bị giặc giã cướp phá, nhà cửa sa sút, lúc ấy muốn học cũng không có tiền mà ăn học nữa, mới tìm đến chỗ Dương Lễ ở để mong nhờ bạn cũ. Dương Lễ từ khi đi làm quan vẫn có lòng nhớ Lưu Bình. Khi được tin bạn đến, trong bụng đã mừng, nhưng lại nghĩ rằng bạn ta hay chơi bời, cho nên bây giờ mới khổ. Nếu ta đưa về nuôi, rồi lại sinh ra lười biếng, thì bao giờ thành thân được? Bèn giả làm mặt giận mà nói. Người làm quan không có bạn bè với người đói khổ. Rồi sai lính đuổi đi. Lưu Bình tức giận ra về. Dương Lễ bảo vợ là Châu Long đi nuôi bạn thay mình. Châu Long vâng lời, đem tiền của đi, giả làm người buôn bán, đưa Lưu Bình về nuôi cho ăn học. Trong 3 năm, Lưu Bình cố gắng hết sức. Đến khi thi đậu, định đến nhà Dương Lễ để trách mắng. Dương Lễ cho Châu Long ra chào. Bây giờ Lưu Bình mới biết là người bạn đã hết lòng với mình. Từ đó, hai người lại thân thiết hơn trước. Với câu chuyện của Quốc văn giáo khoa thư trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài, dạy con sống yêu thương. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết bao dung. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng sốt men, sống vui đời thánh nhiên, lòng chính khiết trong ngần. Xin tình yêu của Ngài dạy con sống đơn sơ. Xin tình yêu của Ngài dạy con biết cho đi. Xin tình yêu của Ngài dạy con lòng ước muốn, hiến dâng làm lễ tế cho muôn người muôn nơi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để cuộc sống có ý nghĩa hơn, mỗi ngày chúng ta phải có một kế hoạch sống, một mục tiêu nhất định. Người Phi Châu có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Mỗi sáng khi vừa thức giấc, con linh dương tự nhủ, hôm nay mình phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất, thì mới giữ được mạng sống của mình. Còn con sư tử cũng nghĩ, tôi phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy nhanh nhất, để bắt mồi, nếu không sẽ bị chết đói. Mỗi ngày con linh dương đều nhìn con sư tử để có động lực mà phấn đấu. Và con sư tử cũng đạt đến mục đích với mong muốn phải chạy nhanh hơn con linh dương. Quý vị và các bạn thân mến, sống mà không có mục đích, chúng ta dễ dàng bỏ dở công việc và rơi vào cảnh nhàm chán. Vì thế, mỗi ngày cần phải làm mới lại mình trong những suy nghĩ và hành động. Các môn đệ xưa cũng đã từng trải qua kinh nghiệm nhàm chán này. Các ông đã đi theo Thầy Giê-xu trong một thời gian, nhưng các ông vẫn chưa nắm bắt được những điều Thầy mình mong muốn. Chúa Giê-xu chỉ cho một phương thế, đó là phải soi mình vào Chúa Giê-xu trong cung cách phục vụ yêu thương. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Giáo hội đã đón nhận lời dạy này như một di sản thiêng liêng và gọi đó là điều răn mới. Điều răn mới trong Tin Mừng Thánh Gioan mang đậm nét Kitô, vì tất cả đều quy chiếu về Chúa Giê-xu Kitô. Yêu thương nhau bằng tình yêu mà Đức Giê-xu đã dành cho các môn đệ. Tình yêu ấy lớn hơn mọi thứ lợi lộc của cải vật chất, sâu rộng hơn mọi ước muốn, bao trùm thắng vượt mọi yếu hèn và tội lỗi của con người. Người đã dùng cái chết của mình để định nghĩa tình yêu, để chứng minh cho điều răn mới ấy. Người không chỉ yêu những người đạo đức thánh thiện, mà còn yêu cả những người tội lỗi, kẻ vong ân phản bội. Người đã yêu và cho đi đến giọt máu cuối cùng. Tin Mừng Thánh Gioan ví như một bản tình ca tuyệt đẹp, mà trong đó tình yêu được xem là một âm chủ. Tất cả mọi lời nói, việc làm của Chúa Giê-xu đều diễn tả tình yêu tự hiến. Ngài đã đến thế gian để yêu con người với nỗi cuồng si bất tận. Ngài luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người. Đi đến đâu, Chúa Giê-xu cũng thi ân giáng phúc đến đó. Ngài đã đến để chia sẻ niềm vui trong tiệc cưới tại Cana, và cũng đến đồng bàn với những người tội lỗi, bất chấp mọi tiếng đời sầm sì khinh rẻ. Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi cho con người, chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền về thể xác cũng như tâm hồn. Ngài làm cho người mù sáng mắt, người què đi được, xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là nhơ uế. Ngài đặc biệt quan tâm đến người góa bụa, trẻ em, người thấp cổ bé miệng, Lòng thương cảm của Chúa Giêsu thấm đẫm từng trang tin mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Ngài đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa bao la như người cha nhân hậu, quảng đại như một người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết thân như một người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn, nhọc nhằn của con người. Lạy Chúa Giêsu, xin tình yêu Chúa soi rọi và dẫn bước chúng con hướng về Chúa là đích đến của cuộc đời. Xin tình yêu Chúa là động lực giúp chúng con mở lòng ra với mọi người, dám sống, dám chịu hao mòn, để cuộc đời chúng con được viên mãn trong tình yêu của Chúa. Amen.
Tình yêu của Ngài dạy con sống tin yêu, xin tình yêu của Ngài dạy con sống thanh cao, xin tình yêu của Ngài dạy con lòng thắm thiết cảm thông và dấu ai hằng khiêm tốn dịu hiền. Tình yêu của Ngài dạy con biết hy sinh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa bàn muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.